Chúng tôi chọn cái đề đặc biệt bởi vì ở trong trường hạ năm nay thì tôi đi giảng các nơi thì có cái sự yêu cầu của tăng ni cũng như Phật tử, thì ông bà thường nói ở có đức không sức mà ăn, nhưng mà tụi tôi không biết đức nó làm sao, lớn hay nhỏ, hình tròn hình vuông cũng biết. Có cái sự đề nghị yêu cầu chúng tôi giảng cái bài đạo đức là ngài Minh Giáo Hòa Thượng có dạy: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Biên cái câu đã vô: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức, có nghĩa là cao quý. Chữ tôn á nghĩa là cao quý, thì không có cái cao quý nào bằng đạo, mà đẹp không có cái gì đẹp bằng đức. Cái câu đó là cái câu then chốt ai cũng phải thuộc hết. Chứ mình là Phật tử mà thường thường nghe quý thầy nói đạo đức, mình cũng nói từ cái từ đạo đức đó mà nó ra làm sao mình không có biết. Hôm nay tôi hướng dẫn quý vị, tôi đọc lại cái câu đó, đọc cho quý vị chép nè: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức, có nghĩa là cao quý, không có cái gì cao quý bằng đạo, mà tốt đẹp không có cái gì tốt đẹp bằng đức. Như vậy ở trên đời này người ta nói cái gì cao quý, cái gì đẹp? Thứ nhất là cái địa vị trong xã hội, cái chức tước ở trong xã hội, cái đó là cao quý. Còn cái người đó có cái ngoại hình tốt, cái mẫu mã, cái vóc dáng đẹp, người ta cho cái đó là đẹp. Hay cái nhà đẹp, cái bàn đẹp, cái vườn cây nó đẹp, thì cái cao quý và cái đẹp của xã hội là như vậy. Thì bây giờ chúng ta lần lượt để tìm hiểu cái cao quý và cái đẹp đó nó như thế nào mới thiệt cao quý, mới thiệt đẹp. Giờ trước hết tôi nói chữ đạo. Đạo ở đây có nghĩa là viền mối. Tôi nói cái nghĩa thông thường dễ hiểu trước. Như ở gia đình chúng ta có cái đạo vợ chồng, có cái đạo cha con, có cái đạo bằng hữu, tức là bạn bè. Ngoài xã hội có cái đạo vua tôi, thầy trò, tớ chủ, nhiều lắm. Nhưng mà đại khái mình hiểu những cái mà mình thấy gần nhất, mà mình dễ thông cảm nhất là cái đạo gia đình. Như vậy quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng cái gia đình đó nó giữ được cái viền mối của gia đình đó thì cái gia đình đó hạnh phúc có phải không? Chứ không phải giàu, không phải nhiều tiền. Mà cái gia đình nào mà cái giềng mối nó hư, nó lũng đoạn, nó rách nát, gia đình đó mất hạnh phúc. Cái giềng là cái gì? Cái giềng mối là cái gì? Bây giờ quý vị đi ra ngoài chợ mua cái nón lá thì quý vị lựa làm sao? Có phải lựa cái nón lá mà nó quét vào bóng cho bóng mua không, hay coi cái vành nón? Phải coi cái vành nón chứ. Đâu nè, đôi khi cái lá nó quét vào bóng nó bóng, nhưng mà cái vành nó bung rồi mua làm gì? Cái đó là cái cơ bản đó. Rồi cái chị nội trợ đi ra chợ mua cái rổ, lựa cái rổ làm sao? Họ sơn cho nó bóng mua, hay là coi cái rành, cái vành rổ, cái thúng cái rổ nó có cái vành, tức là cái giềng đó. Cái lưới người ta đánh bắt ở dưới sông cũng có cái giềng, mà hễ cái lưới đó nó bứt cái giềng thì cái lưới đó bò. Cái rổ nó bứt cái niền là cái rổ đó hư. Cái thúng nó bứt cái niền là cái thúng đó dục. Cái gia đình nó bứt cái niền là gia đình nó rào bỏ. Cha không ra coi cha, mà con không ra con, chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, cái gia đình nó bứt niền. Nguy hiểm lắm ạ. Cho nên ở xã hội mà người ta nhìn vào cái gia đình đó, cái giềng mối gia đình đó nó tốt, thì người ta trầm trồ lắm, người ta khen ngợi lắm. Ta nói là sao? Anh chị có phước quá, có mấy đứa con mà đứa nào nó cũng có hiếu thảo hết trơn. Rồi con tôi thiệt ê hề mắc mệt quá. Như vậy là cái giềng mối gia đình đó tốt. Rồi cái người khác họ nói vợ chồng anh chị hạnh phúc quá. Ít có ai được vợ chồng anh chị ở đây 40 năm không có nghe người nào có tiếng lớn tiếng nhỏ vậy. Còn cái gia đình bên cạnh tôi mệt quá, sáng bánh lộn, trưa bánh lộn, chiều bánh lộn, 30 Tết cũng đánh nữa. Mệt quá phải không? Đó, như vậy đó là cái gia đình nó mất giềng mối, đảo loạn. Thì cái gia đình nó có ai khen không? Ở trong xóm, trong giềng thì cực chẳng đã, chứ cái nhà có bánh xe mình đẩy hát nó đi chỗ khác cho rồi. Cứ tối ngày nghe chửi lộn không à. Bởi vì mình không muốn chửi lộn, mình không muốn nghe. Mà rồi con cái mình nó nhỏ, nó nghe nó bắt trước mới là hại đó. Chứ còn mình thì lớn rồi, có chửi gì tháng năm mình cũng không nghe nữa. Nhưng mà con mình nó trẻ thơ, mà nó ung đúc, nó quân tập cái lời chửi lộn, cái mắng lộn đó, thì cái đó không nên. Cho nên vì vậy mình than, mình nói cha, phải cái nhà tôi nó có cái bánh xe tôi tẩy nó phứt đi chỗ khác, ở cái xóm gì đâu mà bực mình quá. Vợ chồng nửa đêm cũng đánh lộn, rồi con cái gì đó mà hỗn ẩu, mắng cha chửi mẹ vậy, khổ cho con cái tôi quá, nó bắt trước. Nè, như vậy để chúng ta thấy đạo có nghĩa là cái giềng mối mà mình nói cho nó hạn hẹp là ở trong cái gia đình của mình, là cái đạo làm người. Như vậy đó là quý rồi. Cái gia đình nào, con người nào ở trong xã hội mà giữ được cái giềng mối luân thường đạo lý, nè, quân thần phụ tử, phu phụ bằng hữu, cái giềng mối này nó tốt, nó đẹp, thì xã hội người ta tán thán hết lời, người ta ca tụng hết lời. Đó là chúng ta mới bàn đến cái đạo lý gia đình thôi. Đó là cái chữ đạo có nghĩa là giềng mối như vậy. Bây giờ cái nghĩa thứ hai nữa là bổn phận. Cái giềng mối rồi bây giờ tới cái bổn phận. Ở trên đời này có nhiều cái bổn phận lắm. Nó bổn phận thì nhiều lắm, mình tả cả buổi cả ngày chưa hết nữa. Nhưng mà mình tóm gọn lại cái việc cần thiết để mình thấy nữa là cái bổn phận trong gia đình của mình đối với xã hội. Thì đối với đạo làm người, thầy phu tử dạy, bổn phận của người cha, bổn phận của người mẹ, bổn phận của người chồng, bổn phận của người vợ, bổn phận của người anh, bổn phận của người em ở trong gia đình mình. Tức là ở trên thì nghiêm, ở dưới thì hòa, thượng tôn hạ hoàng. Cái bổn phận làm được như vậy đó thì quý lắm. Còn đối với ở ngoài thì bổn phận của thầy và bổn phận của học trò, bổn phận của người bạn hữu, bổn phận của người dân đối với tổ quốc, bổn phận của người lãnh đạo là cha mẹ của dân, đâu đó có bổn phận hết. Mà nó được chu toàn thì cái xã hội đó rất là tốt đẹp. Mà hễ mấy cái bổn phận này mà nó đảo lộn, nó đi ngược lại thì cái xã hội rối ren, rối ren ghê lắm. Thì quý vị sống ở trong cuộc đời này, có vị thì 50 tuổi, có vị 60 tuổi, 70 tuổi, quý vị chiêm nghiệm lại có phải như vậy? Có phải từ cái bổn phận của mọi người mà không có giữ đúng cái bổn phận, cho nên cái xã hội của cuộc đời này nó đau khổ? Đó là tôi nói cái nghĩa thứ hai là bổn phận. Bây giờ chúng tôi nói cái nghĩa thứ ba là nói đến đạo Phật. Đạo có nghĩa là con đường. Cho nên có nhiều người Phật tử chưa có hiểu Phật pháp bao nhiêu. Mình gọi cái từ nôm na là chưa thấm tương trao đó. Cho nên quý vị Phật tử đã nói thế này: đạo nào cũng tốt. Nói như vậy là chưa thấm tương trao. Còn nghĩ mình mà thấm tương trao không có nói vậy. Như vậy cái con đường nào cũng tốt sao? Vậy con đường ở đằng trước chùa Hải Vân này con đường tốt đó. Chứ mà vô con đường ổ gà nó lụp xụp chạy mắc mệt sao tốt? Đấy rồi, nói như vậy không được. Mà mình là người học Phật phải nói rõ ràng: có con đường tốt, có con đường xấu, có con đường bằng phẳng, có con đường gồ ghề, có con đường chân chánh và có con đường chưa chân chánh. Phải nói dứt khoát rồi. Tôi đưa ra một cái trường hợp thế này thì quý Phật tử hiểu sao? Nói đạo nào cũng tốt nè, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta đã thành lập một cái đạo nữa vô dụng. Tôi cho rằng vô dụng. Bởi vì Ấn Độ bây giờ nó có cả 100 đạo rồi, giờ thêm cái đạo nên chỉ mất công rườm ra. Bớt thì nó khỏe hơn, phải không? Ngày ra đời ngày tuyên bố thôi tôi bớt mấy cái đạo đó đi, ngày thêm đạo nữa. Phải có cái gì đặc biệt chứ, phải có cái gì nó cao thượng hơn mấy cái đạo kia chứ. Mình học đạo mình hiểu mấy cái chỗ đó mình tức cười lắm nha. Chứ còn không thì mình lờ mờ cái chỗ đó nguy hiểm. Thế thì chúng ta xác định lại con đường của đạo Phật là con đường giác ngộ. Giác ngộ ở đây đó, mình đừng có hiểu tơ lơ mơ là mình nguy hiểm. Giác ngộ đây không phải là luân lý, cũng phải cái luân lý đạo đức ở thế gian nó khác, mà cái đường lối giác ngộ của đạo Phật nó khác. Nè, thí dụ như một cái anh chàng đó, ảnh bê bét quá, rượu chè này khác đủ thứ chuyện phiền toái. Hôm nay cái ảnh tốt, ảnh nghe lời anh em bạn rủ ren đi chùa này kia khác nọ tốt. Như vậy nó giác ngộ chưa phải giác ngộ đâu. Cái đôi khi đi chùa về tình cảm sao? Cho nên có cái bà Phật tử bà đi chùa, mà có cái bà bạn nó không đi chùa, bà nói thôi tôi không đi. Nói sao vậy? Tại bà đó bà không đi. Vậy là cái bà này đi chùa do cái bà bạn đó, chứ không phải là đi chùa để tu, có phải không? Cho nên có lần tôi nhớ có cái đoàn nào đó có cô Duyên Ngọc, mà không có bà, cái bà kia bà nói không có cô Ngọc tôi không đi. Tôi nói trời đất, đi tu vì cái bà Ngọc đó sao? Không phải. Cho nên nó đi chùa mà vì tình cảm. Cho nên nó bổn đạo của chùa mình nó có 3 hạng bổn đạo, quý vị nghe chưa? Bổn đạo thứ nhất là bổn đạo xu hướng. Có cái bổn đạo mà xu hướng nữa, cái này độ 20%. Còn cái bổn đạo mà thuận thành á, giờ ít lắm, chừng 10% không có nữa. Cái chùa nào mà lớn mà bự đó thì chừng 20 bà Phật tử thuận thành vậy là nhiều lắm. Còn có chùa chừng 2-3 bà, có chùa chừng ông thuận thành đó. Còn đa số 70-80% đó là Phật tử cảm tình. Cảm tình. Ông già bà già mất, hồi giờ chưa biết chùa, rồi rước quý thầy quý cô đi tụng kinh. Vậy đại khái. Bởi vì cái gia đình mình nó có cái hữu sự nó trống trẻo lắm, bơ vơ lắm. Mà hôm đám tang đó có quý thầy quý cô có đạo hữu rồi tới rồi ở tụng kinh rồi an ủi này kia khác nọ, thấy nó ấm cúng, tự nhiên có cái cảm tình rồi đi chùa. Vậy đó, gọi là cảm tình đó. Em nghe cái bà cái có chị cái chồng chết buồn quá, biết làm sao, bữa nào cũng đi chùa hết trơn. Ban đầu thì cũng không ưa gì, nhưng mà đi riết rồi sao tụng kinh sao nghe cũng hay, đọc sám có ca có kệ rồi nói gì đó nghe cũng được, rồi nghe cảm tình vậy thôi. Bổn đạo đó tôi phải bổn đạo cảm tình nha, cái đó đông lắm. Thì bổn đạo của mình nó có ba cái hạng bổn đạo, tôi nói lại là thuận thanh, cái này ít lắm, ít thiệt là ít vậy nè. Tại sao gọi là bổn đạo thuận thành? Cái bổn đạo thuận thành á, bây giờ đi chùa mà thầy trụ trì có mắng cũng đi nữa, khổ vậy đó, có mắng cũng đi nữa, mà anh em đạo bạn mà có nói xấu cũng đi nữa, bởi vì cái đó không quan trọng. Ở đời đó mà, cái nhân tình thế thái ở đâu là không có, có hết á. Nhưng mà cái vị này người ta nghĩ là vì sanh tử, vì bồ đề, vì giải thoát, chứ không phải vì mấy cái người lăng nhăng này, không phải. Còn cái bổn đạo mà cảm tình nó dễ tự ái lắm, đụng đâu tự ái đó. Cho nên ở chùa quý thầy tôi mắc mệt vậy đó, đụng tới là tự ái dồn dập, rồi cái bỏ chùa bỏ đạo đi năn nỉ mệt thiệt là mệt. Cho nên đó là cái bổn đạo cảm tình. Còn cái bổn đạo mà gọi là xu hướng đó, thì hãy đến mùa bầu cử thì vô chùa nhờ thầy nói bổn đạo kiếm phiếu, còn hết mùa bầu cử thôi đó, vậy đó. Hay là thấy mà chánh quyền khó dễ chùa cái thôi, trả tượng trả phật trả bái quy hết trơn, sợ đã làm khó làm dễ. Như vậy đó là bổn đạo theo cái chiều gió, mà phải hệ gió phát ở đâu thì mình theo đó vậy thôi, chứ không có lập trường. Cho nên cái bổn đạo của mình nó cũng phức tạp lắm, nó cũng phiền lắm. Tôi nói nó kỹ vậy đó, để cho mình học, mình hiểu, rồi mình có cái sự chiêm nghiệm trong cái cuộc đời tu hành. Như vậy cái nghĩa là con đường, thì con đường của Đức Phật vạch ra chỉ cho mình đó là con đường giác ngộ. Như vậy hôm nay mình đến với đạo Phật là không phải mình tín ngưỡng không, không phải. Bởi vì cái đến với đạo Phật mà bằng tín ngưỡng đó thì dễ bị mai một lắm, dễ lắm. Cho nên cái tâm của mình làm sao mình tin được. Đức Phật đã nhắc nhở mình cái việc đó rồi, tâm của mấy ông là tâm duyên ý mã, sao tin, khó tin lắm. Nó dời, nó đổi, nó lăn xăng lít xít, nó giống như là con ngựa không có cương mà chạy ngoài đồng, giống như con khỉ con vượn nó chuyền cây không bao giờ nó ngừng, thì mình không thể tin mình được. Cho nên mình đến với đạo Phật mà mình đến bằng tín ngưỡng đó thì dễ bị mai một, dễ bị mất. Cho nên cái người học đạo đến với đạo Phật phải đến bằng lý tưởng giác ngộ. Cái then chốt của người học Phật là như vậy, phải đến với đạo Phật bằng lý tưởng giác ngộ. Cho nên có nhiều con đường mà con đường ấy chưa có hoàn toàn tốt đẹp, chỉ có con đường giác ngộ mới là con đường hoàn toàn tốt đẹp. Tôi trở lại, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ có hàng trăm cái tôn giáo khác nhau. Đó là tôi nói tín ngưỡng đó, tín ngưỡng. Có hàng trăm cái tôn giáo khác nhau. Khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, Ngài nói cái đạo giác ngộ không có giống cái đạo nào ở Ấn Độ bây giờ hết. Cái đặc biệt là như không giống, không giống ở chỗ nào. Cái không giống thứ nhất là Đức Phật không có quyền hạn gì hết. Còn các cái vị giáo chủ của các tôn giáo khác, cái vị giáo chủ đó có quyền sinh sát, có quyền hạn hết. Hãy trung thành với giáo chủ đó, nghe lời cái vị giáo chủ đó thì được ân sủng cái này cái khác, mà ngược lại không nghe lời, không trung thành thì bị cái giáo chủ đó trừng phạt ghê gớm. Đó là cái lập trường của các tôn giáo khác, chung chung là như vậy. Còn cái đặc biệt của đạo Phật, Đức Phật không có quyền hạn gì hết. Đức Phật nói rất là cụ thể, tất cả chúng sinh ở trên cuộc đời này, cõi Nam Diêm Phù Đề này, đau khổ hay an vui là do cái nghiệp của người ta tạo. Cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Cái đặc biệt thứ hai nữa đó là cái giáo lý của Phật nó không phải là cái giáo điều cứng nhắc bắt buộc, mà cái giáo lý của đạo Phật là cái món thuốc hay để trị lành cái tâm bệnh của chúng sanh. Cái hay cái chỗ đó, cái đặc biệt của đạo Phật ở chỗ đó. Như vậy nói về Đức Phật, tư cách của Đức Phật là không có trách nhiệm gì hết đối với chúng ta về tội phước, về quyền hạn ban thưởng. Phật có quyền hạn gì hết. Đặc biệt cái thứ nhất. Đặc biệt cái thứ hai là cái giáo pháp của Ngài, cái lời dạy của Ngài là cái món thuốc để mà trị bệnh thế thôi. Vậy thì ai có bệnh thì uống, mà chấp nhận uống, chịu uống thì hết bệnh. Còn mình nói rằng tôi dưỡng dưng không bệnh thì thầy thối. Ở trong cái đạo tràng Bát Quan Trai này, ai giơ tay nói tôi không bệnh, đứng dậy ra giơ tay. Như vậy là bệnh hết trơn rồi đó. Cái hay của đạo Phật ở chỗ đó mà mình không có thấy nè. Như vậy là tất cả đạo tràng Bát Quan Trai ở đây nhìn nhận ai cũng có bệnh hết. Mà bệnh này không phải bệnh bệnh bao tử, không phải bệnh nhức đầu, không phải bệnh sốt rét, không phải bệnh đau tim, mà bệnh tham sân si tật đố vua nịnh phiền não ganh tị keo kiết. Ôi trời, nó đầy ở trong hết trơn, tôi kể ra mà kể một tháng chưa hết. Quá trời bệnh mà. Vậy thì hãy mình chấp nhận, mình biết mình bệnh thì mình uống thuốc cái hẹp. Quý vị chịu uống không, tôi chỉ cho uống. Còn ai nó giơ tay phản đối không uống thì thôi tôi không có chỉ. Bây giờ tôi chỉ một cái bệnh thôi nha, có nhiều lắm chị không có hết. Bây giờ chỉ cái bệnh giận đi. Cái này dễ nhất đó, ai cũng có giận hết, nhưng mà kẻ giận ít người giận nhiều. Tôi đố quý vị tôi có giận không? Có. Nhưng mình nó không giận là mình nói dối hay sao? Giận tím ruột bầm gan lận chứ không giận. Nhưng mà tôi biết tôi giận, nó được cái chỗ đó đó. Còn quý vị không biết quý vị giận, quý vị dở hơn tôi chỗ đó. Quý vị giận mà quý vị không biết, còn tôi giận tôi biết. Khi mà tôi nói giận lên tôi nói chà bậy quá, mình làm ông thầy tu đi thuyết pháp mà giận bậy quá. Cái tự nhiên cái nó đâu mất à, tôi không biết nó mất hồi nào, nó tự nhiên nó mất. Rồi tự nhiên cái mình lấy là cái bình tĩnh, cái mình an vui. Nói nè, hồi khuya này tôi thuyết pháp 3:30, quý vị tin không? Hồi khuya này 3:30 dậy thuyết pháp rồi. Mà cái bài pháp hồi khuya này cũng đặc biệt lắm, hay thiệt là hay lắm. Bữa nào ở không là nói, nay không ở không. 3 giờ dậy thuyết pháp rồi, chứ không phải giờ này thuyết đâu. Thì bây giờ quý vị cũng giận mà tôi cũng giận, chứ đâu phải là nói cái giận quý vị mà tôi không giận đâu. Nhưng mà tôi khác hơn quý vị ở chỗ là tôi biết tôi giận. Mà quý vị giận, quý vị không biết giận. Thế thì kể câu chuyện này để bổ túc cái chuyện đó vui quý vị nghe nè. Là có một cái ông khách mà ở Canada, ông qua bên Pháp, ông thăm Thượng Tọa Nhất Hạnh. Thượng Tọa Nhất Hạnh ở cái làng Hồng. Thì cũng lâu ngày quá, thầy tiếp cái ông bạn ở Canada. Khi tiếp khách dòm quanh quốc cũng thấy cái gì đãi khách hết, dòm lên bàn Phật thấy cái dĩa có 3 trái quýt. Cái thầy mới lấy 3 trái quýt ra lột trái đưa ông bạn ăn. Thì cái ông bạn này ông cũng tình thiệt, ông thấy thầy là cái người tu mà cũng muốn gặp thầy để trao đổi về cái pháp tu, lâu quá không gặp mà nay gặp mừng rỡ, có thầy thiệt tình ngày mời. ông cầm cây quýt ông làm có hai cái hết trơn. Nó làm thiệt tình đó mà. Vui thiệt à, câu chuyện nó vui lắm. Nhưng mà đạo lý nó hay lắm. Tôi đọc cái chuyện này tôi cười mình tôi à. Cái thầy thấy ông bạn ăn ngon quá, ông thấy mình mừng. Bởi vì mình tâm lý hay mình nấu cơm mà đãi khách, mà khách ăn hết mình mừng. Chứ không phải mình ăn hết mình sợ đâu. Mình dọn mà người ta ăn còn mình sợ rằng chắc không ngon miệng. Không ngon miệng, không vừa cái khẩu vị cho nên người ta ăn không được. Mình bưng cái mâm cơm xuống mà thấy trong lòng nó ai ngái đó. Chứ mà ăn hết cái mình mừng. Thấy không nè, có của mà dọn người ta ăn, muốn người ta ăn hết nữa chứ còn ăn còn mình thấy không ưng bụng nữa. Cho nên thầy thấy cái ông bạn này ông ăn cái quýt có hai lần hết chứ thầy mừng, thầy lột con trái nữa. Ông làm hai miếng hết để quýt. Đó, hai lần rồi phải không? Cái lần thứ ba nữa thầy lột cái anh bạn mới cầm cái quýt lên cái ông tính làm nửa trái nữa. Cái thầy nó ông kêu ông giật mình nói gì vậy? Nó anh ăn gì kỳ vậy? Nó thì mời ta ăn tôi ăn chứ kỳ gì? Không có phải. Tôi không có nói anh ăn nhưng mà anh không biết cách ăn. Anh không biết cách ăn. Anh ăn gì anh đâu có biết ngon. Không nè. Anh nói ăn thôi còn biết ngon biết dở nữa. Thầy mới nói anh ăn như thế này ăn ở trong chánh niệm á. Anh mới lần đầu tiên mới nghe ăn ở trong chánh niệm. Mình tu bắt quan trai trưa mình ăn quá đường là ăn trong chánh niệm đó. Cái ăn đó là trong chánh niệm chứ còn mình ăn mình ra ngoài hè mình húp lua lua đó không phải. Không phải ăn cho rồi cho mau đậm đi đó mà. Cái đó không, không biết ăn. Cho nên thầy mới nói nè, ông bạn á, khi ông bạn ăn đó, ông bạn phải thấy ở trong cái muối quýt của ông bạn ăn đó có rác ở trong. Trời đất ơi, sao nó ăn quýt mà có rác. À, quý vị thấy cái bài pháp thiệt hay không nè. À, khi anh ăn anh phải hiểu rằng ở trong cái muối quýt này có mặt trời. Gì kỳ vậy? Không, trong muối quýt có mặt trời có rác. Ở trong cái muối quýt này có cái bầu trời xanh. Ở trong cái muối quýt này có cái bàn tay của người làm vườn chăm sóc. Thầy nói cho một lô vậy, anh ngồi anh biết ngắt biết gì cơ. Nó từ hồi nhỏ lớn cha sanh mẹ đẻ tôi mới nghe ăn mà nhiều chuyện. Chứ hồi vợ nhà tôi ăn tôi đủ thứ, tôi đâu có nghe ai nói chuyện đủ thứ chuyện vậy. Mà đúng như vậy phải không? Quý vị có suy nghĩ như vậy không? Nếu không có rác thì làm sao cây quýt nó tốt, tức là phân đó. Thấy không nè? Cho nên có những cái yếu tố không phải con người mà là con người. Đạo Phật nó có cái đặc biệt đó. Không phải con người mà là con người. Quý vị có thông cảm cái chỗ đó chưa? Như vậy rừng cây nó đâu phải là con người. Bây giờ mình phá rừng mình la làng. Có phải chưa? Mình phá rừng với mình la làng. Mà không phải mình la làng mà thế giới cũng la làng. Đâu phải là mình à. Cho nên tôi đọc báo có một cái quốc gia nào tôi quên tên, là hai vợ chồng đăng ký kết hôn đó, ra ngoài chính quyền xã đó, họ ra điều kiện sao biết không? Về hai vợ chồng người trồng cái cây. Mà hãy sống là chụp cái hình đem tới đó, cái địa phương đó ta làm cái ta chứng nhận kết hôn, còn hãy nó chết thôi. Đó là cái thứ nhất. Rồi hai vợ chồng này đẻ ra cưới đứa con thì trồng thêm cái cây. Chắc mai mốt Việt Nam mình cũng tới tới đó là nha, cũng tới đó là. Bây giờ cây cối không có. Những cái yếu tố không phải là con người mà là con người. Ở trong cái muối quýt này nó không có rác, không có phân thì cây quýt nó không tốt. Ở trong cái muối quýt này nó không có ánh mặt trời thì cây quýt không sống. Trong cái muối quýt này không có người, cái bàn tay của người làm vườn thì cây quýt không tốt. Ở trong cái muối quýt này không có cái ánh mặt trời thì cây quýt không lên. Có trăm ngàn cái duyên để cho cây quýt nó được tốt, nó tồn tại, nó có trái. Nè, ăn như vậy rồi. Cho nên đạo Phật nói đơn giản quá. Có một cái người đệ tử hỏi sư phụ, thưa sư phụ, cái yếu tố cần để đạt đạo là cái yếu tố nào? Sư phụ mới đáp, đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ. Cái người đệ tử nói chuyện dễ ợt, nít cũng biết nữa, thầy nói với con chuyện là chi? Sư phụ mới nói, con nít biết mà người lớn làm không xong. Mấy cái đó hay đó. Cái gì hiểu chỗ đó chưa? Sư phụ mới nói, cái chuyện con nít nó biết mà người lớn làm không xong. Cho nên mình thấy bây giờ mình ăn đó mình yên chưa? Mình ngủ mình yên chưa? Đâu có yên, ngủ còn chiêm bao mà. Đủ thứ chuyện chứ đâu phải ngủ là yên đâu. Đó. Rồi cái ăn ăn cũng chưa yên nữa. Ăn mà nó hối đâu, ăn cho lẹ cho mau đặng đi. Cái ăn cũng bận rộn, cái ăn cũng phức tạp, cái ăn cũng vọng tưởng, và cái ngủ cũng vậy. Như vậy khi nào mà con người ăn, ngủ, nghỉ, tự tại là giải thoát có gì đâu. Giải thoát của Đạo Phật đơn giản vậy. Hãy cái tâm này nó tự tại, nó yên ổn, nó không bận rộn, nó không có bồn chồn, nó không có lo lắng là giải thoát. Còn mình chưa giải thoát thì cực chẳng đã hết giờ đi ngủ thôi chứ trằn trọc lắm. Đó như mấy đạo hữu lớn tuổi này tôi đố mà ngủ được, nằm có khi 2 giờ hồ dỗ giấc ngủ không được, con thằng lằn nó cắt lưỡi cũng nghe. Rồi mấy đứa nhỏ nó làm rột rẹt bực mình muốn ra tát tay, nó nói khó ngủ lắm chứ đâu phải ngủ dễ đâu. Rồi cái ăn nó, tôi hỏi quý vị chứ mà trong tâm mình mà nó rối beng ở trong rồi lên mâm cơm ăn, quý vị thấy ngon không? Hay là ăn sỏi đá? Thiệt cái tâm này mà nó bận rộn, nó lo âu, nó bồn chồn lên cái mâm mà gọi là cao lương mỹ vị cũng thấy đá sỏi không? Còn cái tâm mà nó bình thản, nó yên ổn, nó thoải mái rồi cơm nguội ăn cũng thấy ngon. Cho nên tôi đi giảng mấy cô quý thầy dọn mâm thôi đủ thứ hết trơn, tôi ăn đâu có nổi. Về nhà ngủ dắt về dậy ăn cơm nguội mà nó ngon vô phương. Đó tâm lý tôi có, tôi biết mà. Chứ bây giờ giảng xong rồi dọn mâm cơm ăn đâu có vô, nó mệt. Ăn này nó mệt. Rồi về nhà nằm nghỉ một hơi tới 1-2 giờ dậy nó đói rồi. Xuống có gì đâu ăn. Ở nhà mấy học trò nó nghĩ rằng thầy đi giảng chắc thầy ăn rồi. Chứ nó hơi đâu mà nó lo. Thì thôi còn gì ăn nấy xuống lục cơm nguội, trời nó ngon hết phương. Vậy đó mình thấy cái bữa ăn đó là cái bữa ăn giải thoát. Cái ăn đó là cái ăn thanh tịnh. Cái ăn đó là ăn trong chánh niệm. Còn cái ăn của mình nó bồn chồn lắm. Nó ví dụ như bây giờ cái chuyện làm ăn đâu đó, nó hẹn quý vị 12 giờ này để giải quyết, mà trễ 12 giờ cái lỗ mấy triệu thì ăn sao cho nó ngon nè. Ăn đá chứ ăn gì ngon. Nuốt cho nó đại vậy thôi, được nhiêu được rồi. Không biết, xin lỗi, bữa đó cơm sống cũng hỏng hai, bị lo nuốt á. Còn cái tâm để cái chuyện khác á, không biết ngon gì hết trời. Đó. Cho nên đói ăn khát uống là cái việc tầm thường trẻ con cũng biết, vậy mà người lớn cả thánh hiền làm chưa xong. Thánh hiền làm chưa xong. Đó. Như vậy nãy giờ tôi nói cái đạo là cái con đường giác ngộ của Đạo Phật, nó thậm thâm vi diệu như vậy. Chứ không phải nó đơn giản như cái bổn phận, như cái diềm mối mà trong cái phạm vi xã hội gia đình chúng ta nói nãy giờ, không phải. Chúng tôi kết luận lại, ở trong Đạo Phật, người học đạo mà thấy được cái con đường giác ngộ, thực hành được cái con đường giác ngộ đó, quý nhất. Quý nhất. Cho nên hôm nay tôi nói quý vị, làm được con người, gặp được Tam Bảo Phật Pháp trong cái cuộc đời hiện tại này, quý vị có phước nhiều lắm. Lâu đời lâu kiếp chứ không phải một đời này. Cái may mắn là chúng ta gặp được Tam Bảo, đi đúng cái chánh pháp, đi con đường giác ngộ của 3 đời chư Phật đã đi, chứ không phải đi cái chuyện tầm thường đâu. Cái may mắn của chúng ta là như vậy. Thì nói đến đạo giác ngộ, nói đến con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức, thì cả chúng sinh noãn thai, rồi noãn, cái loài chúng sinh sanh bằng trứng, cái loài chúng sinh sinh bằng thai, cái loài chúng sinh sinh bằng ẩm ướt, cái loài chúng sinh sinh bằng sự biến hóa. 4 loài chúng sinh đó, không có cái loài nào mà phủ nhận cái sự giác ngộ. Không có loài nào phủ nhận cái con đường giác ngộ này. Vì vậy cho nên nói chúng sinh thì cái sự giác ngộ, cái đạo lý giác ngộ này cao quý nhất. không có cái chỗ nào cao đẹp bằng. Còn nói về thế gian thì cái giềng mối đạo đức của gia đình, cái bổn phận của mọi người chung quanh trong xã hội, trong cuộc sống này giữ đúng, làm đúng thì cái cao đẹp của xã hội cũng không có chỗ nào bằng. Như vậy ngài Minh Giáo nói cao quý thì không có cái gì cao quý bằng đạo. Như thế chúng tôi giải thích đạo. Bây giờ chúng tôi giải thích cái chữ đức. Đẹp thì không có cái gì đẹp bằng đức. Cái đức này nó khó đó. Có nhiều người nói như thế này: tôi muốn đi chùa, tôi muốn làm phước, tôi muốn tu lắm, muốn, nhưng mà tôi không biết thấy phước ở đâu. Quý thầy chỉ cho tôi thấy cái tôi làm, nhiều tôi cũng làm, tại vì tôi không thấy. Thì hồi tôi còn nhỏ, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi học. Thì hôm đó có quý thầy lớn đi làm việc Phật sự về mới thưa với Hòa Thượng, nói bạch Hòa Thượng, tụi con đi làm Phật sự người ta ủng hộ thì ít mà ta phá hoại thì nhiều, tại sao vậy? Cho nên tụi con gian nan cực khổ quá. Hòa Thượng mới nói thế này: quý thầy đừng có nghĩ như vậy, nếu mà làm việc dễ thì ta dành ta làm hết, còn đâu quý thầy làm. Đó là cái lời của Hòa Thượng Thiện Hoa dạy. Bây giờ nói qua cái đức, nếu mà nó có hình tướng, nó có khuôn mẫu đó, thì không dễ gì mình làm được đâu. Mấy nhà tư bản họ làm trước hết, họ dành hết. Mình nghèo sao không có đủ tiền để mua cái phước. Người có quyền thế, người có tiền của dãy đầy, nó bỏ ra ta làm việc đó, ta có phước hết sao? Nè, thì còn huynh đệ Phật tử mình nghèo thì làm sao có để mà mua phước, để mà tạo phước. Cho nên nó không có hình tướng. Mà mình đừng có phủ nhận rằng cái gì mình không thấy là không có thì không đúng. Cái trường hợp có một cái chiếc xe bị tai nạn giao thông, trên xe đó người thì tử thương, người thì bị thương, hoặc nặng hoặc nhẹ, có nhiều cái trường hợp. Có một cái người ở trong xe đó bình yên vô sự hoàn toàn. Khi về tới nhà bà con tới họ thăm, họ nói làm sao: trời ơi, chị có phước quá, có phước quá, người ta chết hết trơn chị còn nguyên. Thì như vậy có chứ đâu phải không. Bây giờ hỏi cái bà còn sống nó phước bao lớn, bà trả lời sao? Vô phương trả lời. Bà không thấy, bà không biết nó hình dáng nó ra làm sao, dài ngắn rộng hẹp ra làm sao, nhưng mà mọi người đến thăm người ta nói chị có phước. Đà. Bây giờ một cái gia đình khác có mấy đứa con nó hiếu thảo với cha mẹ, người ta tới người ta thăm chơi, người ta nói anh chị có phước quá. Hỏi làm sao có phước, con của anh chị nó có hiếu quá. Hay hoặc giả là lớn tuổi rồi, bảy mươi mấy tuổi mà ông già bà già còn không có lẫn lộ, con mắt rồi còn sáng suốt bình tĩnh, ta trầm trồ ta nói anh chị có phước quá, tình tuổi này mà ba mẹ còn mạnh giỏi, tôi máu tôi mất hồi tôi có mấy tháng. Rồi lớn lên 12-13 tuổi chưa có gia đình, ông già mất nữa, mồ côi từ nhỏ tới giờ, anh chị thấy tôi vô phước. Có rõ ràng chứ sao không có. Như vậy để định nghĩa phước, đức nghĩa là gì? Cái đức nghĩa là gì? Đức có nghĩa là cái hành động toàn thiện của cá nhân người đó, cái đó gọi là đức. Thế thì bây giờ quý vị làm lợi cho mọi người, bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, làm việc nặng nhọc cho những người chung quanh, cái việc đó là phước. Còn cái việc làm lợi cho bản thân mình là đức. Quý vị tu nhẫn nhục, quý vị tu nhẫn nhục, quý vị tu pháp bố thí, quý vị tu cái pháp tinh tấn, quý vị tu cái pháp trì giới, quý vị giữ tam quy ngũ giới cho thanh tịnh, cái đó là đức. Cái đó là đức. Vì cái lợi cho chính bản thân mình chứ không phải lợi cho người khác. Không phải. Đó. Như vậy là quý vị thấy cái đức nhẫn nhục, chứ đâu có ai nói cái phước nhẫn nhục đâu, cái đức nhẫn nhục. Cho nên mình hiểu lầm cái danh từ nhẫn nhục, cho nên mình định nghĩa nó sai. Có nhiều người định nghĩa như thế này, tôi định nghĩa lại nha. Nhẫn là bị nhục, cho nên ăn thua đủ chứ không ai nhịn hề. Bởi vì nó nhịn là nhục đó, cho nên mình ngu dại gì mà mình nhịn. Không phải, mình cắt nghĩa vậy, cắt nghĩa theo cái thiện ý của mình nó không đúng. Nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng mọi sự quỷ nhục, mọi sự chê bai bán bổ mà cái tâm mình không có động. Đó, mình làm thử việc đó được chưa? Nếu mà được thì gọi là nhẫn nhục, tức là cái tâm mình chịu đựng, mình không có oán hận bởi cái lời mắng nhiếc, cái lời quỷ bán, mình không có thể cái tâm giận hờn. Mình dùng cái đức, mình dùng cái sức mạnh của nhẫn nhục đó, mình chịu đựng được cái đó. Chứ còn người thế gian cũng có nhịn, mà nhịn không đúng với chánh pháp. Thôi nhịn đỡ đi, tại vì mình không có quyền thế, mình không có tiền bạc, người ta hơn mình, người ta đủ thế lực, người ta đủ tiền bạc, bây giờ mình nhịn đỡ đi. Nhưng mà ở trong lòng mình tức lắm, chờ cái cơ hội nào để mình báo thù. Đó nè, như vậy cái mình nhịn, nghe cái ông đó ông đụng xe mình giấy chết hắt được. Mình nhịn thiệt đó, nhưng mình nghe cái ông đó có cái tai nạn thì cái mình giấy cho ông chết phức đi, ở ác làm chi. Như vậy tức là cái nhịn đó là nhịn đỡ, nhưng mà mình chờ cái cơ hội, một cái hoàn cảnh nào đó xa cơ thất thế thì mình gì, mình ùa theo. Không phải. Cái trường hợp thứ hai nữa là mình bị oan ức, mình bị nhục nhã, đáng lẽ mình phải phân minh cái việc đó, nhưng mà ở đây mình phân minh không được. Bởi vì sao? Mình yếu thế hơn, mình cô thế hơn. Thôi bây giờ mình biết cái việc đó là cái việc nhục, nhưng mà mình ráng mình nhịn, nhịn cho nó qua. Chứ bây giờ mình nhắm mình ăn thua với người ta thì chén sành đụng chén tiểu không chắc ăn. Mình có cái một cái tâm mà để mà so đo đó thì mình thấy không ăn rồi. Cho nên thôi thì mình nhịn đi, mặc dù mình bị nhục, mặc dù mình bị chèn ép, mình bị áp bức, nhưng mà vì cái hoàn cảnh không cho phép mình nhịn. Nhưng mà sự thật ở trong lòng quý vị đâu có ăn, không bao giờ ăn hết. Như vậy cái đó là cái nhịn của người thế gian, mà không phải cái nhịn của Phật Pháp. Còn cái nhịn của Phật Pháp là đối với nghịch cảnh mình phải quán, mình phải quán. Tại làm sao có cái chuyện đó nó đến với mình? Đâu phải trên đời này cái gì cũng ngẫu nhiên, không có cái gì ngẫu nhiên, không có cái gì tự nhiên hết, đều có cái nguyên nhân của nó. Chắc có lẽ đời trước mình dữ lắm, mình tàn ác lắm, khổ như thế này, mình quán được như vậy. Cho nên giữa cái người ân với cái kẻ oán, mình thấy không có động tâm. Như vậy Đức Phật mới nói người mà dùng cái đức nhẫn nhục thì người đó có cái sức mạnh lớn. Sức mạnh ở đây không phải là cái người nặng kiếp, không phải là cái người có võ thuật, mà sức mạnh ở cái nội tâm. Đó. Thì như vậy đó, quý vị thấy rằng mình làm được cái công đức đó, cái việc làm đó là mình có đức. Thế thì bây giờ một cái trường hợp khác, ở trong thân tộc mình có một cái việc mâu thuẫn gì, ruộng đất hay là hương quả gì đó, anh em cãi giả với nhau, mâu thuẫn với nhau 2-3 năm trời mà chưa giải quyết được. Cái việc này càng đem ra tòa, càng đem ra chính quyền lại càng làm lớn sự, là càng lại mất cái sự đoàn kết nhiều. Chứ không phải nói vậy ra tòa em đâu. Bây giờ có một cái vị trưởng tộc
ông chú, ông bác hay ông nội trong trong tập họ của mình đó, mà người trưởng thừa với người lớn có đầy đủ cái đức độ tới khuyên can một đôi lời nhỏ nhẹ thì anh em họ sẽ giải hòa cách dễ. Trường hợp này nhiều lắm, nghĩa là cái mâu thuẫn giữa anh em trong tộc họ có thể gây án mạng lớn, có thể thù hằn suốt đời, nhưng mà do một cái lời nói của cái vị trưởng tộc đầy đủ đức độ thì cảm hóa được cái sự mâu thuẫn ở trong dòng dòng họ một cách dễ dàng, chứ đâu phải cần luật pháp. Bởi vì luật pháp đó họ làm được cái việc đốn ngọn mà không đốn 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 gốc được, không đốn gốc được. Nhiều cái hoàn cảnh gia đình ra tòa xử phúc thẩm rồi lên tới gì thẩm nữa, ba bốn cái thẩm nó về nhà cũng sắp vào chém người người rồi, chứ đâu phải nói rằng tòa án họ xử xong đâu. Ở ngoài mặt công đường là như vậy mà cái ầm ĩ ở bên trong không chấm dứt. Nhưng mà cái người có đức độ cảm hóa giải, hóa giải được thì cả đôi bên mâu thuẫn này họ nhẹ nhàng. Đó là tôi nói ở ngoài xã hội. Bây giờ tôi nói ở trong chùa, quý vị thấy tại sao trong giáo hội mình làm một cái cuộc lễ lớn tốn cả hàng trăm triệu bạc, hàng trăm trăm triệu rồi. Rồi mình đi rước một vị hòa thượng tôn túc, rước bằng máy bay tới đó, ngài đâu có tụng kinh, ngài đâu có làm gì, tới ngoài niệm hương cái rồi ngài về. Vậy mà bao nhiêu tiền cũng phải rước. Tới rồi tăng ni Phật tử quỳ xuống dưới mặt đường, đá sỏi gì cũng không kể hết, để mà cung đón cái vị hòa thượng đạo cao đức trọng tới chứng minh trong cái đàn tràng đó rồi về. Cái chuyện làm nhỏ nhẹ quá, đơn giản quá. Còn mình ở đó thức đêm thức hôm làm năm bảy ngày trước, làm lễ mấy ngày rồi dọn dẹp mấy ngày nữa mà không ai ngó tới mình được. Trời, đôi khi làm tuổi thân vô phương. Hãy tới lễ thì tôi lên tôi làm trước mấy bữa, dọn dẹp rồi cắt băng treo cờ, rồi tới lễ leo lên điều hành xong rồi dọn dẹp về, không ai mang ơn nữa. Có phải không? Còn hòa thượng chủ tịch khỏe quá, không có làm gì hết trơn xuống, còn đưa còn rước còn sách dù che nữa, ngày vô ngày niệm hương không biết nói gì lầm bầm đóng tôi đâu nghe, rồi ra xe về. Vậy mà mình mừng quá trời quá đất mừng, có phải vậy không? Đó. Thôi bây giờ nói đó là cái chuyện ở trên này, còn nói chuyện ở dưới nữa. Bữa nào mà cái trường hạ mà thiếu tôi, thấy làm như chùa không có ông tiêu vậy, thấy cũng linh quinh láng quang vậy, tôi cũng được cái nhỏ nhỏ đó chứ đâu phải tệ lắm. À, bữa nào cái giờ tôi giảng mà không có tôi cái thôi ngóng cái chỗ dài nhằn, thấy cũng được, cũng có cái chỗ an ủi. Chứ nếu như tốt lắm không chắc không muốn làm gì hết trời. À, cho nên cái người có đức, cái người có một cái gì ở bên trong này nó chứa đựng, nó tỏa ra ở bên bên ngoài, làm cho tất cả mọi người được an vui. Đó. Đạo Nho nói cái câu đơn giản như thế này: hữu ư trung, xuất hình ư ngoại. Tức là nó có cái gì ở bên trong đó, rồi cái đó nó hiện ra ở bên bên ngoài. Tại sao cũng cái việc đó mà cái người họ nói ra nghe nó mát, cũng như là uống xâm nhung vậy đó. Cũng cái việc đó mà cái người nói thấy mắc ghét, muốn tới giọng cho thêm xin giọng nữa, có không? Cũng cái việc đó mà người họ tới họ nói nhẹ khô à. Hòa thượng trưởng ban của mình nó tội nghiệp lắm, nên tôi nói với thầy quý vị nghe, bữa nào mà đi họp ở ngoài tỉnh lên xe với hòa thượng hỏi, chứ nay tôi nói cái gì quý thầy, tôi nói trời đất, làm trưởng ban cũng hỏi nữa. Thì muốn nói gì nói, làm trưởng ban mà mình thấy cái đó cái quý nhất, cái đó là cái đức độ. Mà tôi nói hòa thượng có tẹp ngàn đời tôi không bao giờ quên cái gì đó. Hòa thượng hỏi chứ nay tôi đi nói cái gì, đâu phải hòa thượng không biết nói, đâu phải cấm, nhưng mà hòa thượng muốn tất cả trên dưới trong giáo hội nó đồng nhất với nhau. Rồi quý thầy hướng dẫn cho hòa thượng, hòa thượng nói theo cái ý của quý thầy, để chi? Để trong giáo hội mình nó đoàn kết. Như vậy mình thấy cái người có đức rồi. Chỉ nói một lời nói nhỏ nhẹ đơn giản thôi mà không bao giờ người ta quên. Có một lần tôi đi về trường tôi dạy, khi tan học xong hai cái tay còn phấn không, cái áo còn dính bụi phấn không, hòa thượng đứng ở cửa đón hòa thượng mới nói, hòa thượng mắt tôi vô hòa thượng tôi thấy quý thầy cực quá, tôi tuổi già sức yếu đâu có làm được gì cho giáo hội nhiều, mà quý thầy ráng cố gắng giữ sức khỏe để mà lo việc cho giáo hội. Tôi cảm động vô cùng. Bởi vì sao? Tôi đọc ở trong kinh tôi thấy rằng Đức Phật mà thường hộ niệm và thường phó chúc các vị đại Bồ Tát giống như hòa thượng mà hộ niệm cho mình. Cha mẹ hộ niệm cho con, Phật hộ niệm cho Bồ Tát, hòa thượng trưởng ban hộ niệm cho mình. Bởi vì mình thương con mà mình nói mình nhớ không chưa đủ. Nếu mình nói mình nhớ con, mình thương con là chỉ có cái niệm không mà chưa có hộ. Nhớ nghĩ thương con phải cho tiền đó chứ. Chứ viết thơ lần nào nó ba mẹ thương con quá, nhớ con quá, cái bức thơ thứ nhất thì nó chịu nổi. Cái bức thơ thứ hai nó ráng nó chịu nổi, bức thơ thứ ba nó dục, nó nói thôi xạo quá ông ơi, thương không có cho đồng nào, hết thương gì. Đó nè, như vậy cái hộ có nghĩa là giúp đỡ, mà chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Cho nên bao giờ cái người ở trên có đầy đủ đức độ, người ta nhớ nghĩ cái người ở dưới, người ta biết xót thương cái người ở dưới. Cha mẹ biết thương con là cái bậc ở dưới phải luôn luôn nhớ nghĩ đùm bọc. Chưa đủ còn phải nuôi con bằng vật chất, cho tiền, cho quần áo. Nhưng mà cái cho ăn không, cho quần áo, cho tiền bạc mà không có dạy dỗ, không có hộ, không có niệm đó, thì trở thành tàn ác. Cha mẹ chỉ nuôi con bằng cái tiền không đó, mà không có dạy về dỗ, không có niệm đó, thì trở thành tàn ác. Bởi vì nó có tiền nhiều quá, nó ăn rồi nó làm bậy. Quý vị thấy đua xe, còn ai, còn mấy người có tiền không mà, chứ nhà nghèo tiền đâu mà nó mua xe, nó đua. Rồi chiều con, rồi chưng cưng con cho hết mực, nó đòi cái gì được cái này, đua nó chết. Nó chết đâu phải yên quý vị, nó chết nó làm khổ cha mẹ, rồi cái hồn của nó vẫn vơ, nó đi đầu này, nó đi đầu kia, nó đứng ở ngoài ngã ba đường đó, trong bụi, trong lùm, nó nhát người này, nó nhát người kia, trời cha mẹ khổ vô cùng. Ở bên Bà Rịa Vũng Tàu, tôi con của cái ông là viện kiểm soát, chứ đâu phải là con của người thường. Nó chết 8 giờ ngày mùng 1 Tết, trời đất ơi, tôi hết ăn Tết luôn, hết ăn Tết. Ba má nó thì lăn ngửa lăn nghiêng khóc, còn tôi thì cũng mắc chết, không khóc chứ cũng mắc chết. Ai thở đời nay một mùng một Tết mà đem cái thây ma về, nó chạy qua nó bấu nó khóc thôi, cũng như là cái gì vậy đó, rồi ăn Tết được không? Rồi thầy trò cũng chạy qua ráp mà lo, không phải tử tế gì, nhưng mà lo cho cái đám tang đó, để rồi mình có cái dịp để mình nói đạo, mình lợi dụng đó mà. Chứ cũng không có tốt gì hết trơn. Đó, sau cái lễ đó rồi, cái hang bà biết đạo rằm phán viên qua quy hết trơn, lớn nhỏ bé già đệ tử tôi hết ráo. Vậy không lẽ tôi ở chùa tôi dái cho nó chứ. Không dám cái việc đó nha. Nhưng mà thấy cái việc đó có hữu ích lắm, có lợi lắm nè. Cho nên cái phương diện giáo hóa của đạo Phật nó đa dạng lắm, cái chỗ nào mình cũng giáo hóa được. Chứ còn nói thiệt, thuyết pháp không dễ gì người nghe đâu, khó lắm nè. Mà những cái việc đơn giản như vậy mà tôi truyền đạo cách dễ dàng. Rồi bây giờ tôi nói trời họ hai trời, tôi nói đất họ hai đất, không dám cãi tôi gì hết trơn á nè. Có một cái gia đình khác nữa, đem một cái quan tài ở bên Mỹ về, mà không có người nào biết đạo lý gì hết trơn á. Tốn quý quý vị biết nhiều, 50.000 đô la, vừa hòm rương, vừa tẩn liệm, vừa máy bay thân bàn quyến thuộc về, 50.000 đô. Tôi nói cha, uổng quá. Phải tụi em mà biết vậy, để bển thiêu rồi đem cái hũ về, để tiền để mình làm Phật sự, biết bao nhiêu công đức. Cái mấy người trong gia đình nói, tụi con đâu có biết gì, thương má quá làm vậy thôi, không biết gì hết trời. Rồi tới cái bữa mà gần đi chôn, nó mới xin phép, nó mở, nó coi má nó, bởi vì nó nghi cái người nằm trong quan tài đó không phải má nó. Ngon vậy đó. Dòng họ đây đâu có ai chịu à. Mà cãi nó thì nó dặm đùng đùng, nó có tiền mà. Đâu phải nó dân nó nghèo đâu, có tiền là nó bậy nó bạ, chúng nghe cũng rầm rầm. Không có tiền nói phải nó cũng không nghe, nó còn có tiền nó bậy nó chúng cũng nghe, cho nên nó quyết định nó mở ra, mà dòng họ can nó không chịu. Thì tôi đến muộn, quý thầy đến đó rồi, quý thầy không dám cho phép, nói đợi thầy Giác Hạnh tới hỏi ý kiến ổng coi sao. Tới tôi lại cái đem cái chuyện đó nói với tôi nói cái chú đó lại đây tôi. Cái tôi nói sao chú ở bên Mỹ mà cái hồi liệm má chú không theo dõi, giờ này chú nghi không phải má chú. Nhưng mà má chú làm cái chức phận giữa xã hội, nó không có má tôi không có chức gì hết. À, vậy lãnh tụ mới sợ người ta đổi chứ còn dân thường ai đổi chứ. Thấy không nè, lãnh tụ nó đổi chứ còn mình dân thường ai đổi chứ. Người ta mướn, giờ chú bỏ tiền chú mướn người ta cũng không đổi nữa. Nhưng bây giờ tôi nói chú thế này, chú muốn chết một người hay chú muốn chết nữa? Cái làm thinh không nói thật. Thế là như vậy nhà chùa nói láo đó, nói láo đó, dữ tợn đó. Tôi hỏi muốn chết nữa hay muốn chết người? Bởi vì ở thế gian họ sợ chết lắm, mình hù cái họ sợ rồi. Cái tâm lý phải không? Tôi nói hãy muốn chết người thì để chôn, mà muốn chết nữa thì dở ra. Tôi riêu riếu đi thôi, nó xin đi chôn. Như vậy đó là cái cách gì? Cái cách truyền đạo đó. Chứ sao? Bởi vì mình làm cho tất cả bà con ở trong cái đám tang này ai cũng hoan hỷ, ai cũng yên tâm hết là đạo. Chứ mà mình cho nó mở cái nó xáo trộn, nó chia phe nha, nó quánh lộn cái mình gì? Phá đạo rồi. Thấy không nè? À, tôi nói cái cách mà đi làm đạo của Phật giáo nó hay lắm. Thì như vậy để tôi xác định lại cho quý vị thấy cái đức, tức là cái mà tự bản thân của mình rèn luyện tu tập với chánh pháp, đúng như kia chánh pháp, thì cái đó là đức. Nếu cái người đó ở trong gia đình, cái vị trưởng thượng ở trong gia đình đó giữ cái giềng mối đạo đức của gia đình từ nhỏ cho đến lớn trong sạch toàn vẹn, thì vị đó có đức. Tức là mình ăn ở làm sao người ta đừng có quán trách, mình ăn ở làm sao trong gia đình đừng có gây đau khổ cho kẻ khác. Như vậy cái đức đó mình ung đúc không phải là một lần, không phải một ngày, mà từ chút. Mình đi đường gặp cái cây gai nó rơi ngoài đường mình cũng lượm. Mình thấy rằng cái hành động nhỏ không đáng, nhưng mà cái việc làm đó là cái việc làm để mình tạo công đức. Bồ Tát khi xưa đi đường thấy con chó đói, nó run rẩy, nó thiếu ăn. Bồ Tát lấy cái bình bát xớt nửa phần ăn cho con chó ăn. Đó là việc làm của đạo đức. Cái người già cả đi đường, mình dẫn họ đi qua đường, mình cho rằng cái việc đó nhỏ không đáng, mình không làm. Không phải đâu. Bởi vì cái giọt nước nó rất nhỏ, mà nó tiếp tục nó nhỏ giọt, thì nhiều ngày cũng đầy cái bể, đầy cái lu. Mình cho rằng cái giọt nước nó nhỏ không cần thiết, thì cái lỗ mũi nhỏ nó chảy, một ngày, hai ngày, năm ngày nó khô, nó cạn cái bể. Đừng coi cái chuyện đó là nhỏ. Vì vậy cái người học đạo là phải trao dồi cái đức, là tất cả những cái việc làm dù lớn dù nhỏ chúng ta gieo trồng, như vậy nó tụ trung ở trong cái bản thân này. Nó đã có, nó giống như là ta chứa đựng nhiều cái giọt nước ở trong cái bể, trong cái lu vậy. Cho nên vì vậy mà ông bà chúng ta nói ở có đức không sức mà ăn. Ở có đức không sức mà ăn. Thì như vậy hình dung cái đức đó là cái gì? Cái hành động, cái việc làm toàn thiện ở quá khứ. Rõ chưa nè? Bây giờ mình có của mình ăn, mình nói người ta nghe, mình là người ăn trên ngồi trước, hóa giải mọi sự hận thù, tất cả mọi cái oán hận mình có khả năng hòa giải được là nhờ cái đức mà cái người ấy đã huân tập nhiều đời trước. Hôm nay cái đó nó tỏ ra, cái ánh sáng nó tỏ ra mọi người đó. Cho nên mình thấy quý hòa thượng tuổi cao đạo đức đáng kính, quý vị đảnh lễ. Chứ quý vị đâu có đi đảnh lễ cái người có bằng cấp cao đâu, không có. Mà quý vị đi đảnh lễ những cái bậc tôn túc đạo đức giới hạnh trang nghiêm, chứ đâu phải quý vị đi đảnh lễ những cái người có bằng cấp cao. Nếu mà cái nghĩa chúng ta đi đảnh lễ những cái vị có bằng cấp cao thì ở nhà con cháu quý vị bằng cấp thiếu gì, ra ngoài đường bằng cấp không thiếu gì, có ai lại đâu. Mà những cái vị đáng lại, đáng quý, đáng tôn không có bằng cấp, dứt khoát không có bằng cấp đó. Thì để chúng ta thấy cái người cư sĩ Phật tử ở ngoài xã hội nói rằng có đức là cái người đó giữ cái giềng mối luân lý đạo đức gia đình tốt, không làm đau khổ kẻ khác, không làm mọi người oán hận, cha con, chồng, vợ, anh em, bậu bạn, trên thuận dưới hòa. Đó là cái đức của thế gian. Còn nói cái đức của xuất thế gian là những bậc tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Chánh giới thanh tịnh. Những bậc đó có đức, còn ngoài ra không ai có. Giàu cũng mặc kệ, có nhiều xe hơi cũng mặc kệ, chứ người đó không có đức đâu. Như vậy cái đẹp của người tu hành không phải đẹp ngoại hình, không phải, không phải đẹp bằng cái mẫu mã, mà cái đẹp bằng cái giới thể thanh tịnh. Cái đẹp của người cư sĩ ở trong xã hội, cái đẹp luân lý đạo đức gia đình. Cho nên cái ông A, ổng cư xử ở trong gia đình ổng toàn vẹn, thì ổng ra bên ngoài ai cũng nể nang hết, tự động họ nể nang. Chứ không phải cái ông đó ổng có chức có phận họ tới nể nang bề mặt thôi, họ nhắc ghế họ mời cho qua buổi thôi, đi ra khỏi họ xì liền. Còn cái người có đạo đức thiệt, họ quý trọng, họ mến, mà khi đi khỏi họ còn chắc lưỡi họ tiếc đó. Cho nên quý vị nghe nè, ngài Minh Giáo nói người có đạo đức tuy là kẻ thất phu không phải hèn lắm. Thất phu là cái người bình dân, cái người dốt nát. Cái kẻ thất phu là cái người dốt nát, ăn nói lượm thượm, không có văn chương đạo lý gì. Nhưng mà cái người đó đối với xã hội không có hèn lắm, không có hèn lắm, còn dùng được, còn có chỗ ngồi xứng đáng, còn có mọi người tôn kính. Người không có đạo đức dù là đánh quân vương cũng tội, cũng là tội. Ngài đưa ra hai cái thí dụ. Bá Di Thúc Tề khi xưa chết đói ở trong rừng, ngày nay người ta nghe việc đó, người ta biết việc đó, người ta còn nuối tiếc. Quý vị nghe chuyện Bá Di Thúc Tề không? Bá Di Thúc Tề là hai anh em ruột ở đời nhà Ân, mà Bá Di Thúc Tề chán cái cảnh quan lại, chán lắm, cái lọc bổng của triều đình, rồi vua nịnh làm hại muôn dân, làm cho kẻ trung phải chết oan chết ức. Hai anh em mới buồn chán cái cảnh quan lại của triều đình mà bỏ đi. Sau khi nhà Ân sụp đổ thì nhà Chu nối ngôi, Bá Di Thúc Tề trốn ở trong núi ăn rau ăn cỏ sống thôi. Có một ông tiều, ông đến ông nói hai ngày không chấp nhận nhà Chu, bất mãn nhà Chu, không ăn gạo nhà Chu mà ăn cỏ ăn rau của nhà Chu, cũng là của nhà Chu. Khi đó Bá Di Thúc Tề mới nhịn không ăn rau cho tới chết. Như vậy cái chết của Bá Di Thúc Tề ngày nay hàng cả ngàn năm rồi, nhưng mà người đời nghe việc đó, biết việc đó, người ta ai cũng thương tiếc. Còn vua Trụ vua Kiệt đó, vua Trụ vua Kiệt là đánh quân vương, hôn quân bạo chúa, cho đến bây giờ cả ngàn năm ai nghe nói vua Trụ vua Kiệt họ cũng oán hận. Cho nên cổ đức mới nói
người có đạo đức dù là kẻ thất phu chưa phải tệ lắm, người mất đạo đức dù là đấng quân vương cũng thấy tội. Cho nên người học đạo, chúng ta phải lượng sức mình có đầy đủ đạo đức hay không, chớ đừng có sợ rằng chúng ta không có phẩm vị ở xã hội. Đừng cần cái gì, bởi vì cuộc sống là phải có tiền, cuộc sống là phải có phẩm vật, phẩm vị là cuộc sống. Nhưng mà chúng ta coi cái tiền bạc, cái phẩm vị ở đời đó là cái phương tiện để sống thôi. Đôi khi chúng ta vì cái phẩm vị ta làm việc phước, ta không làm. Ngược lại ta lợi dụng cái phẩm vị này, ta ức hiếp mọi người ở dưới ta, ta làm mọi người đau khổ, thì cái quyền tước, cái phẩm vị ở xã hội này đối với ta vô nghĩa. Vô nghĩa. Có thể rằng ông thầy thuốc, cái việc làm của thầy thuốc là cái việc làm cứu tế xã hội rất là dễ dàng. Đâu có cái việc làm nào dễ bằng cái việc làm của thầy thuốc. Thế mà thầy thuốc đập đổ, thầy thuốc bóc lột, thầy thuốc lừa cơ hội để làm tiền, thì cái thầy thuốc này có đáng để chúng ta ca ngợi không? Đó. Cho nên người có địa vị trong xã hội, người có tiền của, những người này có phương tiện tốt để làm việc thiện, có điều kiện để phát triển đạo đức, nhưng mà ngược lại không làm, mà cậy thế ỷ quyền, ỷ mình có tiền có bạc làm cho người khác khổ đau. Như vậy tồi không? Tệ không? Cái người bình dân, cái người ít học, nếu họ làm ác, họ làm ác ít lắm, đơn giản lắm. Mà cái người có trình độ, có trí thức, người có quyền tước thì họ làm ác ghê gớm, ghê gớm. Cho nên đối với đạo đức, người ta nói con người cần phải có trình độ văn hóa, cần lắm, nhưng mà cũng phải cần có đạo đức. Nếu con người chỉ chuộng văn hóa, chỉ chuộng bằng cấp, chỉ chuộng kiến thức mà phi đạo đức, con người nó tàn ác, không ai tàn ác, không ai tàn ác mà. Cuộc đời sở dĩ khổ đau, hôm nay chúng ta thấy nhan nhản đó, vì con người mất đạo đức chứ không có gì. Khoa học họ làm phi thuyền, họ lên nguyệt cầu được, họ đi thám hiểm các hành tinh khác được, họ làm đủ tất cả mọi việc trên đời này, người robot họ làm được, máy vi tính họ làm được, nhưng mà đạo đức họ chế được không? Không. Cho nên khoa học càng tiến bộ, người máy robot càng xuất hiện, máy vi tính càng ra đời, con người càng đau khổ dứt khoát. Quý vị có nghe báo chí gần đây đăng tải phim ảnh đồi trụy là cái việc chưa quan trọng, bởi vì cái phim ảnh đồi trụy đó nó tác dụng ở cái mặt bình dân thôi. Còn cái máy vi tính mà nó lồng cái băng mà đồi trụy đó, nhà trí thức mới mua vi tính nổi, chứ nghèo mua gì nổi quý vị. Quý vị thấy chết không? Con của nhà trí thức, con của người có tiền chết trước, chứ không phải con người nghèo chết trước đâu. Là vì xã hội không có đạo đức, là xã hội bi đát, là xã hội đau thương. Cho nên bài giảng hôm nay chúng tôi nói, nó có cái đặc biệt là người Phật tử, người không phải Phật tử, người trí thức, người bình dân, người học đạo, người tu, người nào cũng phải rèn luyện đạo đức. Còn nhất định từ chối đạo đức là chúng ta đau khổ, chứ không phải niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, không phải. Không phải. Thôi chúng ta nghỉ hết giờ. Ra tuần tới tôi giảng tiếp 4 lần bù 2 cái tháng trước tôi không có ở đây. Quý vị đồng ý không? Bởi vì ở đời cái luật bù trừ nó sòng phẳng. Tôi nghỉ ở đây 4 kỳ thì tôi giảng tiếp 4 kỳ. Tuần sau tôi giảng cái đề tài tu đâu cho bằng tu nhà, tức là tu nhà. Nghe, tuần sau nhớ rủ nhiều vị đi nghe nữa. Mình tu chùa quen rồi, giờ mình chán quá thôi mình tu nhà nữa đi nha. Thì tuần sau tôi hướng dẫn quý vị là tu nhà. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. chúng sanh đều trọn thành Phật.